Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con nghĩ lại thầy, con đã quy y được 2 năm. Khi mới quy y thì con rất siêng năng đi chùa lạy Phật, tụng kinh. Nhưng thời gian gần đây con cảm thấy mình có vẻ giải đãi. Vậy con muốn xin hỏi thầy là làm thế nào để cho tâm Bồ Đề được kiên cố, luôn luôn siêng năng tinh tấn và giữ được niềm tin A Di Đà Phật? Xin thầy chia sẻ ạ.
Đây là tâm trạng của phần lớn các Phật tử có thời gian đi chùa từ 2 năm trở lên. Các nguyên nhân chính bao gồm như sau. Một, ngộ nhận rằng đó, bằng công việc đó, bao gồm đi chùa, lạy Phật, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, tất cả nỗi khổ niềm đau của chúng ta kết thúc hết. Chúng ta có thể được các thầy, các sư cô giảng dạy như thế này và đặt niềm tin như thế. Nhưng sau khi 2 năm thực tập đó, 3 năm, 4 năm, 5 năm, chúng ta không thấy có các kết quả gì ấy. Từ đó trong thâm tâm, mặc dù không dám hoài nghi, tự động chúng ta có một cái gì đó bị sụt giảm niềm tin và bắt đầu trở nên buồn chán, giải đãi. Do vậy cần phải nhận thức rõ, tụng kinh là cơ hội để mở mang trí tuệ, lại Phật là để tăng trưởng sức khỏe, niệm Phật đó là để thể đạt được chánh niệm. Còn muốn có các phước báo tài sản thì phải có kiến thức về kinh thế thị trường, cung và cầu, biết làm phúc, biết giữ kinh tế, không có tiêu thụ là tiền bạc vào các cái cửa ngõ đại dông hay nhỏ. Thực tập sai phương pháp, tức là đi chùa mà chúng ta bị vướng kẹt quá nhiều lời thi phi, thay vì tới đó để tu và học. Rồi khi niệm Phật thì chúng ta hoàn toàn không có được chánh niệm, mà chỉ toàn là nói nhận trong tâm. Ta tự làm kịch bản, tự làm đạo diễn, tự đóng vai chính mình và đóng vai một người đang đối thoại. Vậy cuộc nói nhận trong tâm đó làm chúng ta rơi vào vọng niệm chưa từng có. Không gian càng yên tĩnh chừng nào thì vọng niệm với đức nói nhẩm này nó trở dậy mạnh chừng ấy. Đó là chúng ta chưa biết buông bỏ. Do đó hãy khép tất cả những gì thuộc về nỗi khổ, niềm đau, phản cảm xúc ở nơi đó xuất phát. Vào chợ buôn bán thì không nhớ việc gia đình, về nhà thì đừng mang chợ việc của chợ theo, ở công sở thì không mang chuyện gia đình, chuyện chồng con, chuyện người thân. Do đó chúng ta rũ bỏ được các cảm xúc và có mặt ở một không gian tâm linh, chúng ta thực tập niệm Phật là có thể thể đạt được chánh niệm liền. Và như vậy tu là có kết quả. Ba nhỏ, ngoài tụng kinh, niệm Phật, trì chú vốn là những cái sơ cơ không qua con đường tín ngưỡng, người tu học Phật cần phải nghiên cứu kinh sách để hiểu biết đạo Phật một cách có hệ thống và chiều sâu. Phải biết ứng dụng đạo Phật trong đời sống thực tiễn như là một hình thức tiêu hóa lời kinh Phật dạy. Phần lớn các Phật tử tại gia bỏ quên cái phần quan trọng này, suốt đời chỉ đọc cái toa thuốc tâm linh, chẳng hạn như glucosamine chị thoát vị đĩa đệm, chị giảm đau xương, chị thoái hóa cột sống, chị loãng xương. Nhưng mà người đó không chịu mua thuốc, không chịu uống thuốc, không làm theo chỉ định bác sĩ. Cuối cùng sau khi đọc cả tỷ lần cái toa thuốc này, người đó vẫn đau nhức xương, vẫn bị lụng bại xương, vẫn bị khổ về cái chứng bệnh xương này. Tránh tình trạng đó. Thứ tư, tiến trình nhân quả đó nó đòi hỏi đến thời gian nhất định, và do vậy đó khi làm một việc gì đó mà chưa trổ quả đừng vội, bởi vì có những cái tiến trình nhân quả nó đòi hỏi đến 5 năm, có cái thì 3 tháng, có cái dài ngày, nó tùy thuộc hoàn toàn vào các duyên thuận hay duyên nghịch sau đó chúng ta vấp phải hoặc chúng ta cố tình tạo ra. Nắm được 4 điều này đó thì trong quá trình tu học chúng ta chẳng những không thối thất mà ngày càng tinh tấn hơn, năng động hơn, dấn thân hơn, tích cực hơn, phụng sự hơn. Chẳng hạn như hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc này, năm 2011 thầy đến thì mới có khoảng 7-8 chi hội thôi, nay có đến 14. Đó là một sự tiến bộ, tức là tăng trưởng ngoài, số lượng người nhiều hơn, sinh hoạt nó có hiệu quả hơn. Thì việc tu học cũng như vậy, ngày càng tinh tấn, ngày càng phát triển theo hướng bền vững thì mới được gọi là đúng. Xin được hỏi khác.
Bạch thầy, thầy đã tới với Cộng hòa Séc cũng như là khối liên hương hội Phật tử của chúng con, lần này là lần thứ hai, thì xin thầy cho biết thầy đánh giá như thế nào về vai trò của các Phật tử trong việc xiển dương Phật pháp? Đó là câu hỏi thứ nhất ạ. Và câu hỏi thứ hai là con là đã thấy được ánh sáng Phật pháp rất là lợi lạc cho bản thân, cho gia đình, và cũng muốn góp một cái phần nhỏ bé vào cùng với các bạn đạo, cùng với các quý thầy để phát triển đạo Phật ở trên đất nước Cộng hòa Séc. Vậy nhưng khi mà phát lên ý nguyện này và dấn thân vào con đường phụng sự thì gặp rất là nhiều khó khăn và rất là nhiều chướng duyên, những thị phi, những khó khăn từ gia đình, từ bên ngoài, vân vân. Thì xin thầy cho lời chỉ dạy làm thế nào để vượt qua những khó khăn đó. Xin đọc Phật.
Đây là những câu hỏi mang tính nhập thế cao, rất đáng được tán dương. Thầy đã có 6 lần thuyết giảng ở Hoa Kỳ và Úc từ năm 2003 đến 2008, mỗi lần 2 tháng rưỡi. Số lượng các ngôi chùa thầy có mặt giảng dạy khoảng gần 100, trực thuộc 11 giáo hội Phật giáo Việt Nam trên toàn cầu. Năm 2011 và năm 2014 này đó, thì được Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc mời thông qua Thượng tọa Thích Chí Trên, thì có cơ hội đến thuyết giảng tại một số nước Tây Âu và cuối cùng tập trung ở các nước Đông Âu. Thì xin có những nhận xét như sau. Thứ nhất, cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc được xem là cái ngọn đuốc tiên phong của phong trào Phật tử tại Đông Âu. Các nước Đông Âu sau thời kỳ Liên Xô sụp đổ đó có cùng một bản chất, đó là tìm kiếm về con đường tâm linh và gắn liền tâm linh đó bằng các cái không gian chợ, là biến cái chợ thành cái chùa. Có lẽ mô hình này chưa từng có nước nào có ngoài khối Đông Âu này thôi. Lý do là nhờ các Phật tử có vai trò thành lập các chợ, duy trì văn hóa và sinh hoạt người Việt Nam có thiện cảm với đạo Phật và sau đó trở thành Phật tử. Và bác Thư nay đã thuộc hàng U90 rồi mà vẫn là những người đi tiên phong không hề mệt mỏi. Những nhân cách như thế rất là khó tìm kiếm. Ngoài ra chúng ta cũng có các giới trí thức và giới thương gia có thiện cảm với đạo Phật đã góp phần rất lớn trong việc hình thành ra Hội Phật tử Việt Nam. Mô hình của Phật giáo Việt Nam ở tại Tiệp Khắc được xem là điểm mẫu so với các nước Đông Âu còn lại. Và mười mấy chi hội đó là một sự lớn mạnh trong vòng mấy năm, đang khi các nước khác cũng cùng một bối cảnh thời gian giống nhau, chỉ có được một đảo tràng thôi. Chẳng hạn như Budapest của Hungary, Warsaw của Ba Lan và Dresden của Đông Đức. Tiến độ phát triển của các đạo tràng ở những nước Đông Âu đó so với Tiệp Khắc đó, là bị bỏ quá xa. Điều hai, mô hình sinh hoạt của cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc nói riêng và tại Đông Âu nói chung đó cần phải được đầu tư hơn nữa. Cái giai đoạn đầu đó đã xong rồi, những khó khăn lớn nhất cũng đã vượt qua rồi, bây giờ là đến giai đoạn phát triển. Ngoài cái phát triển các cái chi hội thì cũng cần đến phát triển làm sao đó để cho nội dung sinh hoạt tu học đó được điều đặn hơn, và nó tiến tới cái tiến độ đó là mỗi tuần phải có một sinh hoạt một lần như các nước ở Tây Âu, Mỹ, Canada và Úc. Khó khăn hiện nay của hội đó là ít có các vị tăng sĩ phát tâm ở lại luôn, mặc dù các quý Phật tử rất muốn như thế. Khắc phục được việc này đó chúng ta sẽ giải quyết được các cái kỳ vọng của người Phật tử tại đây. Nếu như vậy thì các vị Phật tử cần phải gắn kết với thượng tọa cố vấn lãnh đạo tinh thần đó, để tuyển chọn theo một cái hệ tiêu chí các tăng hoặc ni nào đáp ứng được cái những tiêu chí đó sẽ được làm việc tinh thần, sau đó đưa vào đây để làm đạo theo hướng lâu dài, học tiếng bản địa, hiểu văn hóa bản địa, rồi truyền đạo bằng hai ngôn ngữ, đó là tiếng Việt cho người lớn tuổi và tiếng bản địa cho thế hệ 1.5, thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3. Nếu bỏ qua yếu tố vừa nêu đó thì 20 năm sau cho đến 40 năm sau, cộng đồng Việt Nam tại Đông Âu sẽ đối diện trước cái khủng hoảng giống như là cộng đồng của Mỹ, Canada và Úc đang bị gặp phải hiện nay. Người đi tu mới thì không có, mà đưa người Việt Nam sang đó thì sợ bị chụp mũ là cộng sản. Kết quả là nhiều thầy khi qua đời đó thì chùa không có người thừa kế và quản lý. Trên 100 năm trước tại Hawaii, cộng đồng Phật giáo Nhật Bản và Trung Quốc đã rơi vào khủng hoảng này. Việt Nam đang đi theo vết xe đá, cho nên chúng ta phải tính một con đường dài lâu để ta khắc phục nhờ cái kinh nghiệm của các cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, Canada và Úc, để chúng ta không rơi vào tình trạng tương tự. Điều ba là các Phật tử trẻ tham gia vào các hội Phật tử tại Đông Âu, trong quá trình phát tâm và làm Phật sự hướng về Bồ Đề và phụng sự đó, chúng ta gặp rất nhiều các trở ngại. Phải xem các trở ngại đó là chuyện bình thường. Chuyện bình thường đó nó cũng giống như hiện tượng nhà cao thì gió lớn, mà thuyền ra khê thì sóng to, làm Phật sự lớn thì ma chướng lớn, vậy thôi. Không làm đó thì cuộc đời mình vô nghĩa, tinh thần mình không có phụng sự. Do đó đó, ai có tinh thần lãnh đạo thì nên tập theo cái tinh thần thứ hai là lãnh đạn. Khen thì rất ít mà chơi thì rất là nhiều, làm thì rất là khó, thời gian, công sức, tiền bạc tất tần đặt ta phải đầu tư vào một cái việc Phật sự, mà đôi lúc tiếp nhận được sự cảm thông của quần chúng không phải là dễ. Một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến tình trạng bị phê bình, chỉ trích. Rồi thời hiện đại này người ta dùng nickname, rồi những cái tên giả bởi các email, bởi các tài khoản, rồi là tấn công, nói xấu, thị phi, chỉ trích, rồi phân hóa, rồi nó tác động đủ thứ trái chiều cho gây bánh xe. Cho nên các quý Phật tử khi làm Phật sự nên lưu ý những điều như sau. A. Phải có bản lĩnh yêu quý mến Đức Phật và chánh pháp, để chúng ta trở thành gương mẫu, không bị khủng hoảng niềm tin tôn giáo bởi những cái thông tin trái chiều và là những thông tin bị dàn dựng. Thời kỹ thuật số này dàn dựng dễ lắm, 5 phút, 10 phút là có thể gắn đầu của ông A vào thân của bà B, ghép một người A ở một cái không gian A vào cái hình ảnh B với một người B trong một không gian B. Nếu không có kiến thức này, chúng ta sẽ bị nhầm lẫn và do đó mất niềm tin. B. Phụng sự Phật pháp á, thì cần phải thể hiện cái tinh thần vô ngã, tức là không quan trọng quá mình, không cường điệu quá vai trò đóng góp của mình, khiêm tốn, giản dị, chân thành, dễ gần gũi. Và nhờ cái phong cách này đó, chúng ta sẽ đắc nhân tâm, cho nên người khó tánh nhất, khó chịu nhất, ganh tị nhất cũng dễ dàng từ chống trở thành hòa, từ nghịch trở thành bạn. C. Sau khi chúng ta đã nỗ lực làm hết tất cả mọi thứ bằng tấm lòng, bằng tiền bạc, bằng công sức, bằng phương pháp, bằng thái độ hài hòa, mà vẫn bị chống đối, cản phá, gây trở ngại, gọi là thiếu hòa hợp, thì chúng ta biết rằng đó là cái nghiệp xấu riêng của người đạo, của cái tập thể đó. Chúng ta đừng bận tâm vào để không phải kẹt bởi các cái cảm xúc, nhờ đó ta thẳng đường đi tới phía trước. D. Đừng xem những người chống đối mình là đối tượng cần phản kháng. Điều này cũng giống như ánh sáng sẽ không xem bóng tối là kẻ thù.
ánh sáng sẽ không đấu lợi với bóng tối, vì bóng tối là ẩn náu, đánh hoài cũng không được, như là những tên biệt kích vậy. Công việc của chúng ta là gì? Giữ ánh sáng. Chỗ nào ánh sáng có thì bóng tối kết thúc, vậy thôi. Cũng giống như đi ngoài trời, chúng ta không nên chửi mưa, đấu lại mưa, bắt mặn với mưa, khổ với mưa. Công việc của chúng ta là gì? Khoác chiếc áo mưa để mưa không hành hạ mình, không làm mình bị cảm lạnh bệnh đặc. Cứ là đi tới phía trước thôi, không bận tâm đến đá hay là hoa cỏ ở bên vệ đường. Công việc của chúng ta là đến đích điểm, đó là phụng sự Phật pháp, giúp cho Phật pháp có cơ hội mang lại cái con đường hạnh phúc và kết thúc nỗi khổ niềm đau của thai nhân thôi. Hiện nay thì cộng đồng người Việt Nam tại Tiệp Khắc và nhiều nơi khác đã làm được việc này, nên tiếp tục công việc đó. Còn ở trong nước hay ở nước ngoài, Phật tử hay là tăng ni, hễ làm Phật sự thì không tránh khỏi những cái nghịch cảnh. Nên chúng ta phải có bản lĩnh chịu đựng, trí tuệ để thoát ra khỏi lề thị phi. Nhờ đó trước sau gì đó, thành quả Phật sự sẽ trổ, dạng là hạnh phúc sẽ có mặt ở nhiều nơi. Sự đóng góp của chúng ta sẽ trở nên là một phần tưởng thưởng, một phần hy sinh rất xứng đáng. Xin đi câu hỏi khác.
Bạch thầy, có câu là khi chưa ngộ thì thầy độ, mà khi đã ngộ rồi thì tự mình độ cho mình. Thưa thầy, phải hiểu câu đó như thế nào? Xin thầy chia sẻ với chúng con. A Di Đà Phật.
Câu này đó nó có từ điển tích. Ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, sau mười mấy năm ẩn dật, sống chung với đám thợ săn để thoát chết bởi sự truy giết của những người cuồng tín trong cùng ngôi chùa Hoàng Mai. Thì lúc đó đó là có người đã chèo đò để đưa Ngài Huệ Năng đi. Thì Ngài Huệ Năng mới nói là để cho ông tự chèo thôi. Chữ độ ở đây đó nó có bộ thủy, mà bộ thủy là động tác chèo thuyền để đưa mình từ bờ này sang bờ bên kia. Thì thông thường khi mới bắt đầu vào đạo đó, chúng ta cần phải có cái hỗ trợ cần thiết của những người đi trước, bao gồm mà các thầy, các sư cô có lý tưởng, có kinh nghiệm tu học, có năng lực hướng dẫn. Đồng thời bên cạnh đó, chúng ta phải cần có những người đồng đạo là Phật tử đi trước, bao gồm mà những người lãnh đạo của các hội đoàn Phật giáo và các hội Phật tử. Sau một thời gian tu học có phương pháp, trung bình là 6 tháng ở Việt Nam, trung bình 1 năm ở hải ngoại, thì chúng ta đã nắm vững được triết lý Phật dạy, tất cả những việc cần làm, những cái trách nhiệm của Phật tử tại gia, trách nhiệm của Phật tử trong việc dấn thân, trách nhiệm Phật tử trong việc làm các Phật sự, trở thành cánh tay nối dài của Đức Phật. Thì lúc đó chúng ta phải cùng đồng hành với tăng ni. Thì trong tình trạng đó, ta được gọi là người đang tự độ. Việc này nó cũng giống như ta là một người đi học lái xe. Các thầy, các sư cô và các Phật tử lão thành á, là những người hướng dẫn lái xe. Sau vài tháng học lái xe, chúng ta sẽ được trao cho bằng lái, rồi cái bánh lái, và ngồi để điều khiển. Người hướng dẫn lái xe chúng ta sẽ ngồi kế bên để nhắc thôi, trong những tình huống cần thiết. Sau đó đó, ta sẽ được cấp chứng chỉ là có bằng lái xe, vì được thừa nhận là lái xe an toàn. Cũng tương tự như vậy đó, thì sau một thời gian học Phật, chúng ta phải tự độ, tức là tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình nương tựa vào chính mình, nương tựa vào chánh pháp, nương tựa vào đạo đức, không nương tựa vào một cái gì khác hay là bất kỳ ai khác. Và giờ đó chúng ta trở thành là một người tự lập trên đạo, có đủ khả năng hành đạo và chia sẻ niềm vui của đạo cho những người kém may mắn như mình trước đây. Tuy nhiên cần phải tránh sự ngộ nhận sau đây. Có người cho rằng là nay tôi giác ngộ rồi, tôi tự độ, cho nên tôi không cần đến chùa, tôi không cần tham gia các Phật sự, tôi không tham gia các hoạt động hội đoàn, tôi chỉ rút mình tôi ở trong nhà một ngày mấy thời kinh, niệm Phật, lại Phật, trì chú, đọc kinh, và như thế từ một người Phật tử năng động ta trở thành một Phật tử lười biếng đối với các Phật sự. Đó là một ngộ nhận lớn. Hiện nay có nhiều trường phái của Phật giáo Trung Quốc chủ trương cực đoan như thế này, cho rằng đó, người nào làm các Phật sự dấn thân lo cho người này làm việc kia là đang tạp tu, đang bị phan duyên, đang chạy theo trần cảnh, đang thiếu tập trung, đang bỏ tu huệ, cho nên hãy quay về với chính mình, không làm việc gì hết. Đó là những điều làm cho Phật giáo dẫn đến sự bại vong. Người tu học Phật phải nhớ Đức Phật chủ trương tinh tấn ba la mật, chứ làm Phật sự, làm thế sự, lập nghiệp, đạo nghiệp, cho đến lúc nào trút hơi thở cuối cùng thì tạm ngưng thôi, kiếp sau sanh ra làm tiếp. Bởi vì việc Phật sự không bao giờ kết thúc, việc thiện không bao giờ được xem là đủ. Càng làm á, chúng ta thấy là cái quỹ thời gian của kiếp người mình nó ngắn ngủi quá, là càng làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn, gắn bó hơn, xung phong hơn, cam kết hơn thôi. Cho nên tự độ có nghĩa là ta đủ sức để hiểu đúng đạo Phật và chia sẻ đạo Phật đó cho người khác, chứ không có nghĩa là ta dừng không làm Phật sự nữa mà chỉ ở nhà tự tu thôi. Là người Phật tử thì cũng nên nhớ mình phải có ba điểm nương tựa tâm linh, đó là Đức Phật, người dẫn đường chỉ lối, đó là chánh pháp gồm 30.000 bài kinh dạy chúng ta đạo đức và trí tuệ, đó là chư tăng, những vị xuất gia chân chính có lý tưởng. Hiện nay đó, cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo tại một số tỉnh miền Nam Việt Nam không tin vào tăng ni, họ chỉ tin Phật, tin chánh pháp thôi. Đó là một thiên cực. Những người tự độ không khéo sẽ rơi vào hình thái tương đương như vừa nêu, không đi chùa, không có niềm tin vào tu sĩ nào hết. Có thể trong quá khứ họ bị ám ảnh bởi những hành động xấu của một thầy, của một sư cô nào đó, họ bị bất mãn với một ngôi chùa nào đó, từ đó cái nỗi ám ảnh đó đã làm cho họ rơi vào tình trạng quơ đồ cá nắm, hay là bị quy nạp tùy tiện mà đến dân gian. Những nhân vật bị ám ảnh đó không phải là toàn thể các tu sĩ còn lại, cho nên chúng ta phải rũ bỏ các hình ảnh đó ra khỏi đầu của mình. Chúng ta tiếp nhận các vị tăng sĩ không với tinh thần cuồng tín, không với tinh thần thần tượng hóa, mà với tinh thần học hỏi và làm theo những điều đúng, đó là lấy lý trí để tu học Phật, lấy lý trí để nương tựa vào tăng đoàn, lấy lý trí để cùng làm các Phật sự. Thì đó là tinh thần tự độ đúng nghĩa. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ, thưa tòa, chúng con xin một câu hỏi nữa ạ. Dạ, thưa thầy, làm sao để các Phật tử vẫn phát triển cuộc sống hiện đại, để phát triển đời sống gia đình, có cuộc sống khá giả ổn định mà lại vẫn giữ được tinh thần cốt tủy của đạo Phật?
Người có mức sống trung bình hoặc dưới trung bình đó, có mối quan tâm là cơm, áo, gạo, tiền. Do vậy mà các sinh hoạt trí thức, văn hóa, giải trí đó chưa phải là mối quan tâm cấp thiết của họ. Đối với những gia đình trung lưu trở lên, khi đã vượt qua hết tất cả những khó khăn về kinh tế, tài chánh, thì người ta bắt đầu hướng tới các hình thái văn hóa và giải trí. Phương Tây đại diện cho nhóm thứ hai này, cho nên họ có rất nhiều các viện bảo tàng, có rất nhiều các gallery trưng bày, có rất nhiều các loại hình giải trí, trí thức. Và ở đâu như vậy, cái trình độ dân trí cao, cho nên họ tôn trọng luật pháp một cách có ý thức và để tự kỷ luật mình. Từ mức độ đó đó, nếu chúng ta áp dụng Phật giáo đó, thì cái việc tu học ngày càng có tiến bộ hơn, nhanh hơn là những người bình dân. Bởi vì Phật pháp đó, có yếu tố khoa học, có yếu tố triết học, đạo đức học, xã hội học, nhân chủng học, tâm linh học và giải thoát học. Do đó, ai có trình độ từ lớp 12 trở lên và đời sống vật chất tương đối là chuẩn thì tiếp nhận đạo Phật và tu học Phật pháp rất nhanh chóng và phát triển, nhanh hơn, vượt trội hơn những người bình thường. Do đó, khi đã giàu sang phú quý rồi đó, một số người đó
thường ngộ nhận rằng là tôi sống hạnh phúc quá, đầy đủ quá, tôi chẳng cần phải đi chùa, chẳng cần phải nghiên cứu Phật, chẳng cần phải làm Phật sự, chẳng cần phải chia sẻ từ thiện gì cho ai, vì tôi chưa từng phạm pháp, chưa từng có tội và lỗi. Đó là một nhận xét hơi quá đáng. Do vậy là những người Phật tử giàu giàu hay là nghèo, ta phải ý thức rất rõ là kể từ khi là Phật tử đó, ta hiểu cuộc đời sâu sắc hơn, hiểu kiếp người đó có ý nghĩa hơn, và giải quyết được các vấn nạn một cách bài bản hơn và có hiệu quả hơn. Trước đây chưa học Phật đó, mình nhìn vấn đề nó mù tối lắm, sống với bản năng, sống với thói quen, sống với tinh thần bàng quan vô tư. Bây giờ thì mình thấy là ta không thể làm như thế, vì nỗi khổ niềm đau của tha nhân cũng ít nhiều liên hệ với bản thân mình ở phương diện này hay phương diện khác. Là phước báo cho tha nhân thực ra là hoàn thiện nhân cách đạo đức của bản thân mình, cho nên chúng ta làm với tinh thần tình nguyện và xung phong. Làm mấy giờ chưa đủ, có thể tăng thêm cả hai để phụng sự. Do đó để cho công việc này đó ngày càng được tăng trưởng đó, thì người tu học Phật đó cần lưu ý những điều như sau. A, môi trường tốt và nhân duyên tốt sẽ giúp cho các công việc có giá trị ngày càng được tăng trưởng. Do đó ngoài thái độ tốt, ngoài động cơ tốt, chúng ta phải nỗ lực nắm bắt tay nhau để tạo ra các thuận duyên. Từ năm 2002 đó, sau khi về nước thì thầy đặt một cái cây bồ đề trong một cái chậu khoảng chừng 8 tấc. Sau 12 năm thì cây bồ đề này vẫn cao một thước hai thôi. Nếu đặt cây bồ đề đó xuống một mảnh đất có phân nước trong một không gian rộng thì bây giờ nó phải cao 20 mét rồi, và cái đường hoành của nó có thể là 200, thậm chí là 300. Cũng tương tự như vậy đó, tiềm năng tốt, tích cực ở một con người chúng ta ai cũng có như nhau ở điểm xuất phát. Nhưng mà cái thuận duyên và nghịch duyên đã tạo ra cái hoàn cảnh rất khác nhau ở chúng ta, mà chúng ta thường gọi đó là quả. Do vậy phải tự tạo ra các thuận duyên một cách liên kết, để các hạt giống thiện và tích của chúng ta đó không bị chết đi, không bị chững lại, giống như là cây bồ đề trong chậu. B, hạnh phúc vật chất chưa phải là đủ. Thì định nghĩa của tổ chức sức khỏe thế giới WHO, sức khỏe gồm có 3 phương diện: sức khỏe thể chất, tức là không bệnh tật và tuổi thọ; sức khỏe tinh thần, tức là mình ổn định được tâm trí qua các phương tiện giải trí, văn hóa mà con người cần có. Phần lớn người phương Tây ở cư dân quốc gia bình ổn thì đạt được hai loại hạnh phúc này và sức khỏe này. Loại thứ ba đó là làm chủ được tâm và cảm xúc, tức là chúng ta không phải bị nỗi khổ niềm đau của nghịch cảnh, chướng duyên, các hoàn cảnh tiêu cực chi phối mình. Về phương diện thứ ba đó, chúng ta có thể học được rất nhiều các kỹ năng và phương pháp từ lời Đức Phật dạy. Phần lớn những người giàu tại Việt Nam và những người giàu không có tôn giáo chỉ đạt được hạnh phúc và sức khỏe loại 1, loại 2 thôi. Loại 3 đối với họ là không có nhu cầu hoặc chưa cần đến. Nhưng thực ra đó, hạnh phúc trọn vẹn phải gồm cả 3 phương diện vừa nêu. Cho nên sau khi đạt được các giá trị tinh thần cao quý, chúng ta phải hướng đến cái tâm linh, bao gồm đời sống đạo đức, thiền định và trí tuệ mà những người Phật tử đã làm, đang làm và sẽ làm. Bằng những nhận thức và nỗ lực vừa nêu, chúng ta sẽ trở thành những người hạnh phúc, với vai trò là những người đủ cơm áo mặc, hay là trên trung lưu là thượng lưu, hoặc là trong hoàn cảnh khó khăn nhất thời hoặc lâu dài đó, chúng ta cũng không vì thế mà chìm trong nỗi khổ niềm đau, tìm ra được giải pháp để kết thúc chúng một cách có phương pháp. Xin đi câu hỏi khác.
Chúng con xin được hỏi thầy một câu cuối cùng ạ. Thưa Thầy, con người ta khi đói thì ăn, khi khát thì uống. Vậy khi trí tuệ còn yếu kém thì thức ăn nào để nuôi dưỡng nó ạ? A-di-đà Phật.
Đói ăn khát uống á, trước nhất đó là một cái phản sinh học của cơ thể liên hệ đến cảm xúc và thói quen trong các văn hóa. Còn khi chúng ta đối Phật Pháp ấy, thì phải biết bổ sung. Và do vậy đó, trong quá trình tu học Phật ấy, chúng ta cần phải lưu tâm điều gì và như thế nào chúng ta phải hấp thu các chất bổ tâm linh từ Phật Pháp. Cần lưu ý một số điểm như sau. Một, đã lỡ tu theo bất kỳ một pháp môn nào của Trung Quốc khởi xướng hay của Nhật Bản hoặc là của Tây Tạng, chúng ta biết là các chất bổ tâm linh trong các pháp môn này là không đầy đủ. Nó giống như tình trạng có một khoảng thời gian người Việt Nam mình cường điệu siêng tâm liên trị bá bệnh, cây sống đời trị bá bệnh, cây lô hội trị bá bệnh, nước tiểu tự uống lại trị bá bệnh, rồi bây giờ đó là thực dưỡng trị bá bệnh. Không biết là sắp tới còn thêm cái gì nữa đây. Thì các pháp môn cũng như thế, không có pháp môn nào trị bá bệnh chúng sinh ngoài trừ Tứ Diệu Đế. Còn người Trung Quốc có thói quen cường điệu, bao giờ cũng nói pháp môn mình là số một ấy. Chúng ta đọc kinh Pháp Hoa sẽ thấy kinh này là vua các kinh. Chúng ta tu theo Thiền Tông Công Án, chúng ta sẽ thấy là đây là pháp môn số một. Chúng ta đi theo Tông Tịnh Độ, chúng ta sẽ nghe nói là Phật A Di Đà là số nhất trong các đức Phật ba đời. Pháp môn nào cũng tự đề cao mình hết. Phật thì không nói như thế. Phật nói rất rõ, pháp môn con đường này đó dẫn đến giác ngộ, giải thoát. Con đường này dẫn đến hạnh phúc, phước báo. Con đường này đã dẫn đến các hậu quả khổ đau. Chúng ta phải tự lựa chọn đúng thôi. Và do vậy, khi tu theo các pháp môn khác ngoài Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy, chúng ta phải có nhu cầu bổ sung những chất liệu, chất bổ mà chúng ta đang thiếu. Cho nên không cuồng tín vào lời dạy của các thầy tu truyền bá các pháp môn, vì các thầy tu vẫn là phàm tăng. Thậm chí các vị đạo sư lập ra các pháp môn cũng là các cao tăng thôi. Cao tăng thì không thể nào bằng Phật được. Cho nên những chủ trương của họ là có giới hạn, và chất bổ họ cung cấp là không thể đủ cho vấn đề nhu cầu hạnh phúc, giải quyết khổ đau của chúng ta. Cho nên ta phải bổ sung nhiều chất bổ được dạy bởi Đức Phật. Điều hai, triết lý hay là chất bổ được Đức Phật giảng dạy trong các kinh đó được mô tả là thiết thực hiện tại. Có nghĩa là khi thực tập lúc nào là có kết quả lúc đó, hãy lấy đó làm thước đo. Cũng giống như thuốc đó mà, trúng bệnh là hết liền, mà không trúng á, chúng ta có thể điều trị từ năm này qua tháng nọ vẫn còn nguyên, thậm chí là tăng nhiều hơn. Đặc tính thứ hai của lời Phật dạy là siêu việt thời gian, nghĩa là triết lý đó không bị lỗi thời, không bị khoa học thách đố, không bị các ngành học hiện đại bỏ qua mặt. Nghĩa là nó vẫn là sự lựa chọn của các thế hệ tương lai. Đến để mà thấy, nghĩa là mình phải nghiền ngẫm lời Phật dạy một cách có hệ thống và thấu đáo, chứ không có tin mù quáng như tín đồ các tôn giáo khác. Được người trí khen và thực tập theo, còn lời dạy của các tôn giáo khác thì được người mê tín tin diệt. Tịnh Độ Tông, Mật Tông thì được những người khoái về cái mầu nhiệm, khoái về cái câu gì được đá, đầu tư ít mà có thành quả nhiều chạy theo. Thế còn giới trí thức thì không khoái cái món này. Do đó chúng ta phải thấy là triết lý Tứ Diệu Đế được người trí với khoa học, với triết học, với xã hội học, với đạo đức học tán dương và hành trì. Giờ thứ năm đó là có kết quả, mục tiêu ai là hạnh phúc ngay khi chúng ta còn sống ở kiếp này. Tức là đó là năm yếu tố được xem là chất bổ từ lời Phật dạy. Chúng ta nên lấy năm tiêu chí này làm thước đo để đánh giá con đường tu học của mình, con đường dấn thân Phật sự của mình.
Nếu mà chúng ta không đạt được những thứ này đó, thì mình nên tin rằng là ta làm chưa đúng, con đường ta theo hình như đang có vấn đề gì đó mà mình chưa nhìn ra. Cho nên hãy tư vấn các bậc thầy có kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực để chúng ta vạch ra được mặt mũi của nó và vượt qua nó bằng sự khắc phục có phương pháp. Thứ ba, bản chất của đạo Phật là nhập thế, là phụng sự con người. Sau khi độ được 60 A-la-hán đầu tiên, Đức Phật đã có một lời phát biểu rất nổi tiếng: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một con đường, không đi trùng lập nhau. Hãy đi các con đường khác nhau để truyền bá hạnh phúc, an lạc và phúc lệ cho số đông. Đức Phật nói rất rõ, cho số đông trong vô hoặc kép, chứ không nói là cho tất cả như chúng ta ngày nay đâu. Bởi vì đó, nhân duyên con người là có giới hạn. Ngài đã xác định rất rõ, mục đích của chánh pháp là truyền bá, và các tăng sĩ Phật tử đi theo Đức Phật phải trở thành các cánh tay nối dài của đạo Phật. Cho nên đó, chúng ta không tu học cho riêng mình. Các Phật tử lớn tuổi tu hộ pháp mấy chục năm như bác Thư ở nhà phải re, biết đường đi nước bước, tu tập hết rồi tại sao phải đến chùa hàng ngày? Vì muốn làm điển mẫu cho các Phật tử trẻ noi theo. Đức Phật giác ngộ ở tuổi 35 tuổi, nhưng mà sau đó cho đến tuổi 80, ngày nào Đức Phật cũng ngồi thiền. Ngồi thiền ở đây không phải là để chuyển qua khổ đau nữa, mà ngồi thiền để gương mẫu cho các đệ tử mới tu của Đức Phật bắt chước theo. Đó là tấm gương mà chúng ta không nên bỏ qua. Cho nên càng tu học Phật pháp nhiều, chúng ta càng năng động hơn, gương mẫu hơn. Cư sĩ cấp cô độc là một điển mẫu nam, cư sĩ Visakha là một điển mẫu nữ, được Đức Phật tán dương và khuyên các Phật tử bắt chước. Họ đã sống một đời Phật pháp cho đến lúc tắt hơi thở. Họ là các đại gia tỷ phú, biết chia sẻ phước báo mình cho những mảnh đời bất hạnh hơn, và thông qua sự chia sẻ đó, họ dẫn những người chưa có đồng tin trở thành đệ tử Đức Phật. Họ chẳng cần phải xuất gia, vì họ biết rất rõ sở trường của họ là tại gia và làm Phật pháp được siêng siễn dương và chói sáng. Cho nên là Phật tử mà chỉ biết tu cho một mình, thậm chí còn khích lệ những người đang làm Phật sự không nên tiếp tục làm, vì như thế là phạm nghiêm, là đang đi trái với con đường Đức Phật, đang khép đạo Phật lại, không cho mọi người tiếp cận. Và điều đó sẽ dẫn đến một hệ quả là đạo Phật sẽ dễ chết trong tương lai. Bằng ba nhận thức và hành động này, chúng ta sẽ bồi bổ được rất nhiều chất bổ tâm linh cho mình, cho người, và mang lại niềm an vui hạnh phúc cho những người hữu duyên với Đức Phật và với đạo Phật. Xin đi hỏi khác.
Có một cái từ vừa biết ở trong kia, nghĩa là đặc biệt có câu là thân người khó có, Phật pháp khó gặp. Thế thì xin thầy có thể chia sẻ thêm một chút câu đấy, có thể là hiểu như thế nào như là Phật.
Vào thời Đức Phật đó, cũng đã có nhiều người hỏi câu hỏi tương tự. Đức Phật đã dùng các ảnh dụ sau đây để nói về cái nội dung đó. Ảnh dụ một: như con rùa mù trong gần 1.000 năm lên lên trên biển cả, may mắn vớ được một bọng cây và nương vào bọng cây đó để tấp được vào bên bờ an toàn. Ảnh dụ hai: trong các loài động vật, ngoài các loài vi trùng hay là côn trùng nhỏ nhất, thì loài thủy tộc là chiếm đại đa số. Một con cá đó có thể mang trong bụng của nó đó cả một trăm trứng, và nó sinh ra cả trăm con. Nhưng mà con người đó, để nhiều nhất đó, chỉ có mười mấy người thôi. Con người hiện đại chừng nào đó, phước báo chừng nào thì lại ít đẻ con, hoặc một con hoặc hai con là đủ thôi. Do đó trong thế giới động vật, con người có số lượng ít nhất. Cuối năm 2012 đó thì hành tinh chúng ta đã đạt cái ngưỡng nhân mãn 7 tỷ người. Và theo Liên Hợp Quốc đó, Nếu chúng ta không kế hoạch hóa gia đình đối với các hộ theo Hồi giáo và các hộ ở tại Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, thì đến năm 2050 đó, hành tinh chúng ta sẽ đạt cái ngưỡng 9 tỷ người hoặc hơn thế nữa. Như vậy, nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn có rất hạn hữu của con người sẽ phải chia sẻ bởi quá nhiều người, cho nên con người sẽ đối diện trước một khủng hoảng về thực phẩm, nước và không khí để thở. Đừng vì thế mà nghĩ rằng là con người là mất giá trị. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật nói rất rõ rằng là con người là phước báo lớn nhất. Theo Đức Phật, con người đó có vai trò quan trọng nhất trong vũ trụ này. Nếu Thượng Đế và Thần Linh có thật, thì Thượng Đế và Thần Linh cũng đứng sau con người một cách. Để làm được Phật, Đức Phật khẳng định chỉ với vai trò là con người thôi. Còn làm các loài khác, bao gồm động vật, Atula, chư thiên, tức là làm con người ở các hành tinh khác, cũng rất khó cơ hội, rất khó có cơ hội để làm được Phật. Bởi vì trên cái kiếp sống của hành tinh này đó, cái phước và nghiệp, hạnh phúc và khổ đau đó, nó ở mức độ trung bình. Còn ở các hành tinh khác, con người quá sướng cho nên không màng đến tu, hoặc có những nơi đó quá khổ cho nên người ta chỉ bị châu đầu vào cơm áo gạo tiền thôi. Hai thiên cực này đã làm cho người ta đánh mất cơ hội để trải nghiệm các giá trị đạo đức và tâm linh. Do đó, thân người khó được là một lời dạy buộc chúng ta phải ghi nhớ giá trị của kiếp người dầu rất ngắn ngủi, và gồm như sau. A, giá trị của con người thật đó không lệ thuộc vào thời gian người đó sống, hoặc sống thọ hoặc chết yểu, mà lệ thuộc vào cách thức người đó sống như thế nào. Sống như thế nào nó thuộc về cái chất lượng của cuộc sống, bao gồm hạnh phúc, các giá trị phụng sự cao quý cho nhân sinh. Phần lớn những người không bận tâm đến tha nhân đó thì đã không thấy được kiếp sống này là có giá trị, hoặc họ chỉ thấy một cách rất phi diện rằng là giá trị đó chỉ dành cho họ và gia đình họ thôi. Sau khi chết không ai mang thêm một tài sản gì đi theo, cho nên các tài sản đó trở nên luống uổng, hoặc sẽ trở thành sợi dây chích chối họ và làm cho họ có thể tái sanh làm chó mèo trong gia đình đó, được con cháu nuôi để tận mắt nhìn thấy nhưng mà không hưởng được những gì mà mình đã tạo ở kiếp vừa mới kết thúc. B, xem kiếp sống này đó, chúng ta chỉ là một lữ khách, chứ đừng ngộ nhận mình là chủ nhân. Chủ nhân đó là mình sống hoài và giữ tất cả các sở hữu hoài. Còn là lữ khách đó, chúng ta giống như là một khách du lịch. Nay thì trọ ở khách sạn này, mai thì nghỉ ở motel khác, rồi sau đó chúng ta phải cuốn gói đi hoài. Giống như hôm nay mấy thầy trò của chúng tôi được các hội Phật tử tại tiệm khắc Ba Lan, Hungary, Pháp, Đức sắp xếp vậy. Nay thì ở chùa, chỗ nào không có chùa thì ở nhà Phật tử, mai cuốn gói đi đến những nơi có nhu cầu và đã được sắp xếp, và làm như thế chứ không dừng lại. Thì chúng ta cũng như vậy, mỗi một kiếp sống mấy chục năm là rất ngắn ngủi. Kiếp lữ hành này đó, đừng bị ngộ nhận là vĩnh hằng. Cho nên đó, những tài sản chúng ta có được đó, của kiếp người, hãy biết chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh hơn mình. Đừng nghĩ rằng là người ta lười biếng. Có nhiều người tinh tấn, nỗ lực, chân lắm, tay bùn suốt cả một kiếp người mà không dư, thậm chí là bị nợ nữa. Họ kém may mắn hơn chúng ta về phương diện trí tuệ, kiến thức, phương pháp, cho nên họ bị thất bại, mặc dầu rất siêng năng và họ đủ rất nhiều các điều kiện nhưng vẫn chưa đủ. Do đó phải biết chia sẻ phước báo, không ngủ quên chi phước báo, và biến phước báo trở thành một công cụ để làm cho cuộc đời lữ khách của chúng ta có giá trị hơn. Còn về hình ảnh Phật pháp khó nghe đó, thì chúng ta phải tin rằng như thế này. Ngày nay đó, thế kỷ 21, Internet đã làm cho cái thế giới này trở thành như là một cái ngôi làng nhỏ, một cái bàn tay nhỏ thôi. Chuyện xảy ra ở nửa vòng trái đất chỉ trong vòng vài giây sau chúng ta đã biết rồi. Do vậy đó, kiến thức chúng ta đó sẽ được tăng cường rất là nhiều so với thế hệ ông bà của chúng ta trước đây. Tuy nhiên, không phải vì thế mà ai trên hành tinh này cũng biết đến đạo Phật. Ít nhất là có mấy chục ngàn trang web Phật giáo bằng nhiều thứ tiếng khác nhau đã có mặt. Năm 2000 đó, thì Phật giáo Việt Nam mình chỉ có 5-6 trang web thôi. Thư viện Phật, thư viện Hoa Sen, Quảng Đức.com, Con Đường Giải Thoát, Dạy Đạo Phật Ngày Nay là những trang web đầu tiên mà nay đó, sau mười mấy năm đã có đến rất là nhiều ngàn trang web. Ấy thế mà đến bây giờ có nhiều người còn chưa biết ở trên internet có nhiều trang web, trong đó có kinh Phật, sách Phật dạy chúng ta những con đường giải quyết khổ đau, và có nhiều người lướt mặt qua thôi cũng chẳng thèm bận tâm để đọc đến, để trải nghiệm vào. Họ vẫn tiếp tục là những người đứng ngoài cổng chùa thôi. Cũng có rất nhiều người yêu quý mến đạo Phật nhưng mà không thích nghe giảng, cũng không thích đọc sách Phật, cho nên họ cũng không cảm nhận được những cái gì sâu xa của Đức Phật dạy. Đó là những cái cảnh huống mà chúng ta có thể thấy rất rõ. Đó là Phật pháp khó nghe. Khó nghe không phải vì quá khó để hiểu được, mà khó nghe là vì có nhiều người nghĩ rằng là tôi không có nhu cầu, hoặc những điều tôi biết từ triết học, từ tôn giáo, từ kinh nghiệm cá nhân mà tôi theo đó là sâu sắc hơn lời Phật, cho nên đó tôi đã tự đóng bích cửa ngõ tiếp nhận Phật pháp với mình. Đối với vấn đề đó, Đức Phật đã khẳng định có 3 điều Ngài không làm được. Thứ nhất là không thể độ hết chúng sinh thì quá nhiều. Thứ hai, không thể độ được những người không có duyên với Ngài. Không có duyên được hiểu là gì? Họ cống cao, họ mặc cảm tự ti, họ không có nhu cầu đến, họ không muốn tiếp nhận, họ không tiếp thu cái mới. Và thứ ba, không thể độ những người khi nghiệp xấu đã đến lúc chín mùi. Lúc đó Đức Phật có thương, có muốn giúp đi nữa, Ngài cũng đành bó tay chấm cơm. Cho nên tu học Phật đó thì cần phải tu đều, tu từ nhỏ, chứ chờ đến già nhờ vào các ban hộ niệm, trong lúc mình hấp hối, rồi sau khi chết niệm 8 tiếng, rồi kéo dài thêm mấy ngày để được giảng sinh, cái đó mơ cũng không được, chứ đừng nói mà có thật. Có mơ đó thì cũng mừng hụt thôi, chứ không bao giờ có thiệt. Do vậy khi ta hiểu được Phật pháp là triết lý thiết thực hiện tại, khó được nghe, thì khi có cơ hội ráng mà nghe. Nghe cái này không bổ ở phương diện A thì cũng có lợi ích cho phương diện B. Và nghiên cứu Phật pháp không bao giờ là hết, vì Đức Phật giảng 30.000 bài kinh. Các tu sĩ như chúng tôi đi tu từ nhỏ, ngày nào cũng đọc sách Phật, và mỗi khi đọc lại chúng ta phát hiện ra những điểm mới, những điều mà trước đây đó chúng ta không để ý đến, không phát hiện ra. Do đó không bao giờ là hiểu hết được lời Phật dạy. Cho nên đó, có được thời gian nào chúng ta nên tận dụng thời gian đó. Và thầy đề nghị mỗi Phật tử đó, mỗi ngày nên dành ra 30 phút đọc sách Phật, hoặc là đọc trực tiếp kinh Phật. Các cái bộ cần đọc bao gồm kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật cho người tại gia, nghi thức làng mai đại toàn, rồi cái quyển nghi thức kinh tụng hàng ngày, rồi các cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu từ tiếng Bali sang tiếng Việt, các bản dịch của Hòa Thượng Thích Thanh Từ từ chữ Hán sang tiếng Việt, các bản dịch của các bậc cao tăng như là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu và nhiều vị cao tăng khác từ chữ Hán sang tiếng Việt, rất thuận lợi cho chúng ta đọc tụng, hoặc rất thuận lợi cho chúng ta nghe trên trang web. Và bằng cách đó đó, trí tuệ mình được tăng trưởng sanh sôi nảy nở, cho nên chúng ta có thể trở thành nhà tư vấn, trở thành là hoằng pháp viên cư sĩ, trở thành bạn đồng hành với những người bạn đồng tu, trở thành người dẫn đường soi lối, trở thành người đi trước, và trở thành là người chia sẻ các giá trị hạnh phúc từ lời Phật dạy cho những người hữu duyên. Cho nên biết được thân người khó được thì đừng có phí kiếp người, biết được Phật pháp khó nghe thì hãy tận dụng nghe, đọc, học, nghiền ngẫm và tiêu hóa lời Phật dạy, để cuộc đời mình ngày còn giá trị, ngày càng có giá trị và hạnh phúc hơn. Xin đi câu hỏi khác.
Còn một câu hỏi cuối cùng thì cũng xin hỏi hội chúng. Kính bạch thầy, tụng kinh cầu siêu
thì người chết có được siêu thật không? Nếu được siêu thoát thì là do, thứ nhất là do công năng của kinh chú, công năng của năng lượng từ bi của chư tăng, hay là do tự nghiệp lành của chính bản thân người chết, hay do cả ba yếu tố trên? Xin thầy chia sẻ, có phải nhắc lại không ạ?
Nếu hiểu đúng theo nghĩa Phật học á, thì siêu thoát là tái sinh. Thì sau khi chết á, không cần phải đọc tụng bất cứ bài kinh nào, người ta vẫn tái sinh. Nghiệp đã quyết định tiến trình đã. Tại sao Phật ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng đọc kinh cầu siêu? Vì người ta tin rằng là thỉnh thoảng có một số người do vì luyến tiếc tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp và hận thù, oan ức á, mà bị vướng kẹt lại trong 49 ngày. Cho nên các khóa kinh đó đó như là một sự hỗ trợ nhằm giúp cho họ nhận diện ra bản chất vấn đề, rũ bỏ mà ra đi. Và để làm công việc đó được tốt á, thì người tiến hành làm lễ cầu siêu bao gồm thân và quyến thuộc cần phải hợp tác với các tu sĩ, gồm có các phương diện như sau. Một, nhắc nhở cho người quá cố biết rõ năm tháng ngày giờ khai tử là ngày mà họ đã chánh thức không còn có mặt trên cõi đời này, ở cái kiếp sống này, và họ bắt đầu có mặt ở kiếp sống sau thôi. Cho nên họ phải chấp nhận hiện thực đó để không níu kéo, để không luyến tiếc và bị chướng kẹt. Điều hai, để làm công việc đó có hiệu quả đó, thì người thân thay vì mê tín vào ngày giờ xấu tốt sau khi chết hay là ngày giờ chết của người quá cố, hãy cung cấp các thông tin bị nỗi khổ niềm đau mà khi còn sống người đó vướng kẹt cho các vị tu sĩ nắm. Và do vậy khi tiến hành lễ cầu siêu, các vị tu sĩ sẽ hướng dẫn cho người chết nhằm giúp cho người đó rũ bỏ mà ra đi. Điều ba, bên cạnh hai việc đầu đó, nếu trong thân bằng quyến thuộc còn có những bệnh chấp dẫn đến những nỗi khổ niềm đau ở người A, B, C, chúng ta cũng nên cung cấp sơ bộ cho các thầy các sư cô, và yêu cầu các thầy các sư cô đó là nhấn mạnh vào các vấn đề này khi chia sẻ Phật pháp ngay cái buổi lễ cầu siêu, để từ đó người thân chúng ta có cảm giác là ông thầy hoặc sư cô đang đi guốc ở trong tim của mình, dẫn đến tình trạng bội phục. Và do vậy những lời khuyên chân thành, những lời góp ý có giá trị á, sẽ được lắng nghe và được thực hiện. Đó là cốt lõi của hộ niệm trong cầu siêu. Bản chất của lời kinh, câu niệm Phật, câu thần chú không làm cho người chết siêu thoát. Nó chỉ có tác dụng trấn an tâm lý, hỗ trợ tâm lý và giúp cho người chết và người sống hiểu đúng được vấn đề về quy luật của sinh tử, để không phải nhỏ quá nhiều các giọt nước mắt đau thương thôi. Vì chữ cầu siêu và cầu an do Trung Quốc đặt ra, trong ba kho tàng kinh điển Phật giáo, Đức Phật chưa bao giờ dùng từ cầu an cho người sống, cầu siêu cho người chết. Vì lời Phật dạy không phải là tín ngưỡng mà là một minh triết để sống, để thực tập. Vào thời của Đức Phật đó, khi được thỉnh mời nói chuyện cho người đang bệnh hấp hối hoặc cho những người vừa mới chết đó, thì Đức Phật giảng một bài kinh giống nhau. Bài kinh đó có tên gọi là Kinh Vô Ngã Tướng. Đây là bài kinh Đức Phật thuyết giảng thứ hai sau bài kinh Chuyển Pháp Luân. Rất tiếc là do ảnh hưởng theo Phật giáo Trung Quốc, chúng ta đã bỏ quên hoàn toàn bài kinh này trong quá trình tu học của người Phật tử tại gia, mà vốn rất cần thiết và không thể thiếu. Nội dung bài kinh đó dạy chúng ta thực tập để vượt qua khổ đau trong hai tình huống: khổ do bệnh và các hoàn cảnh vô thường, khổ do cái chết mang lại. Đối với bệnh tật vô thường chi phối đó, thì khi nỗi khổ niềm đau tấn công đó, Đức Phật dạy chúng ta thực tập như sau: thân thể này
đang bị đau, bệnh hoặc là vô thường chi phối, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó tôi không đánh đồng đau bệnh đó là mình, và như vậy tôi phải nỗ lực thoát ra khỏi đau và bệnh đó về phương diện cảm xúc và thái độ sống. Nhờ đó chúng ta không cường điệu quá nỗi đau, chúng ta không phớt lờ nỗi đau, chúng ta cũng không đào tạo của nỗi đau. Ngược lại có trách nhiệm để trị liệu nỗi đau và khắc phục được bệnh và vượt qua các nỗi đau một cách an toàn. Đối với nỗi khổ sanh ly tử biệt của người thân hay là bản thân mình đó, thì Đức Phật dạy tương tự: thi thể này, gia tài này, sự nghiệp này, người thân này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cho nên đối diện trước cái chết, tôi không bị vướng kẹt vào những thứ đó, tôi phải có trách nhiệm tái sinh thật. Và bằng nhận thức đó, thực tập đó, người chết sẽ tái sinh ngay lập tức, rất nhanh chóng. Như vậy thực tập vô ngã không phải là phủ định tính trách nhiệm của hành vi về phương diện pháp lý và chính trách nhiệm hành vi về phương diện nhân sự, vì Đức Phật là người dạy chúng ta tính trách nhiệm, tính đạo đức, tôn trọng luật pháp và xem luật pháp là chủ nghĩa pháp trị và xem đạo đức là chủ nghĩa đức trị. Hai điều này sẽ tạo ra một xã hội bình ổn và phát triển bền vững. Đức Phật dạy vô ngã để chúng ta ứng dụng khi nỗi khổ niềm đau tấn công chúng ta hay người thân của mình. Hiện nay các nước theo Phật giáo Nam truyền bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, khi được mời đến cầu an hay cầu siêu đều chỉ đọc bài kinh duy nhất đó thôi. Bài kinh đó rất sâu sắc về phương diện tâm lý học ứng dụng và tâm lý học trị liệu. Bởi vì tất cả các nỗi đau bám trên thân, cũng như tất cả các nỗi khổ bám trong tâm, khổ qua cảm xúc, thổ qua nhận thức, thổ qua thái độ thôi, không có cái dạng khổ đau nào khác hết. Do vậy các quý Phật tử khi làm lễ cầu siêu đó nên nhớ: thứ nhất, phải biết người chết đó tu theo pháp môn gì, và chúng ta phải tư vấn và sử dụng các kinh thích hợp với pháp môn đó. Ví dụ một người tu tứ niệm xứ và minh sát tuệ hay là chánh niệm thì việc hộ niệm cầu siêu, thời kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ và niệm Phật A Di Đà là phản tác dụng, vì họ có tin thứ này đâu. Tương tự, người đang tu theo Tịnh Độ Tông mà đến chúng ta hộ niệm chánh niệm thì không ăn rơm. Do đó chúng ta phải nhắc những điều trong kinh A Di Đà nói: công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, chúng ta bất loạn, để người đó rũ bỏ hết mọi thứ mà ra đi ăn lành. Nói cách khác là phải nắm được tâm lý của người chết, dướng chấp của người chết, sử dụng các pháp môn thích hợp, những bài kinh thích hợp và tư vấn thích hợp thì việc cầu siêu mới thật sự có ý nghĩa. Và điều cuối cùng, chúng ta phải tin theo lời Phật dạy: phần lớn trong vòng vài phút là đã tái sinh sau cái chết, nhiều nhất là 49 ngày. Do đó sau 7 tuần thất chúng ta không phải bận tâm đến 100 ngày, đến tiểu tường, đến giáp năm, đến các ngày lễ dỗ. Theo nghĩa là cúng kính qua linh đình, đốt giấy vàng mã, tốn kém tiền bạc và phá của, hoặc là các giấc mơ chúng ta nghĩ rằng người thân mình chưa siêu, cái đó là ức chế tâm lý, làm cho chúng ta có cảm giác như thế thôi. Còn người thân chúng ta đã siêu sinh rồi. Như vậy sau 7 tuần thất, việc chúng ta cúng cho người đó chỉ là tưởng niệm để nhắc nhở con cháu uống nước nhớ nguồn, một văn hóa biết đền ơn, trên nền tảng biết ơn thôi, chứ không phải là để cho người đó được ăn, được tiêu thụ như chúng ta đã ngộ nhận hoặc là lầm tưởng. Thì đó là phần trả lời bao quát về câu hỏi vừa nêu.
Lẽ do vừa rồi đấy là câu hỏi cuối cùng ạ, nhưng mà vì là quý Phật tử ở đây nghe thầy giảng hay quá, vẫn tha thiết được hỏi thêm một câu nữa, và con xin hứa đây là câu cuối cùng ạ. Thưa thầy, con chỉ vậy đó. Thưa thầy, là oan gia trái chủ là gì, nên làm gì để hòa giải oan gia oan trái với oan gia trái chủ ạ?
quan gia trái chủ là hiện tượng nghịch cảnh, ghét nhau mà phải sống chung, làm việc chung, sinh hoạt chung trong một không gian chung, mang tính cộng đồng, quốc gia, hội đoàn hay là gia đình. Ngày nay đó thì người ta có khuynh hướng giới hạn phạm vi quan gia trái chủ trong các thành viên của gia đình thôi. Thực tế thì nó rộng hơn nhiều lắm. Có những loại quan gia trái chủ có nguyên nhân tiền kiếp. Phần lớn các quan gia trái chủ có nguyên nhân ở kiếp này. Đối với quan gia trái chủ của tiền kiếp đó, thì người ta vì cùng chung một cái sở thích và cái theo đuổi mục đích theo nghĩa cạnh tranh, người ta đã biến mình trở thành là đối thủ của nhau, không giải quyết được cái ăn quán giang hồ ở cái kiếp trước, thì sau khi chết đó, người ta lại tiếp tục gặp nhau bằng tái sinh, rồi trở thành tiếp tục là đối thủ của nhau, nội trừ nhau, mâu thuẫn nhau, xung đột nhau, và muốn khẳng định đó, một mắt một còn, giống như mặt trời và mặt trăng. Trước khi sang châu Âu đợt này đó, thì cuối tháng 6 đó, thầy có tư vấn một gia đình. Người cha ở tuổi 40 hoài cho biết là hai đứa con của anh ấy đó, một đứa 22 tuổi và một đứa 14 tuổi. Đứa 22 tuổi đó, mỗi khi mà cha mẹ nó thương đứa em, ăn cơm chung với đứa em là đứa anh này không thèm hợp tác, không nở nụ cười, không ngồi vào bàn chung, không sinh hoạt chung, quảnh mặt bỏ đi ta, làm ngơ, hoặc là kháng cự, hoặc chống đối ta. Thì đó là một trong những tình trạng mà ta tạm gọi là quan gia trái chủ. Gặp nhau trong kiếp này để mà giải quyết cái món nợ nào đó chưa kết thúc. Có giải thích, hướng dẫn hòa giải, thì cái cậu anh cũng không hợp tác, và người cha đành bó tay chống cơm thôi. Để giải quyết các cái nghiệp quan gia trái chủ đó, thì trong phần cuối nghi thức của kinh Dược Sư đó có những câu như thế này: giải kiết, giải kiết, giải quan kiết, nghiệp chướng bao đề đều giải hết. Chữ kiết ở trong chữ Hán này đó, nếu đúng đó, đọc đúng nghĩa đó, đó là kết. Kết là cái gút thắt, cái gút á, cái gút mắt. Đoàn kết đó là đang bệnh vào nhau, bám vào nhau. Còn cái kết này là cái quan trái, chúng ta phải mở, tức là giải. Trong hai câu thôi mà cái nghi thức đó đã lặp lại động từ giải đến ba lần rồi. Giải kết, giải kết, giải quan kết. Những cái quan trái muốn kết thúc không phải giải quyết lần thứ nhất, đôi lúc lần thứ hai chưa xong ta phải nỗ lực lần thứ ba cho đến lần thứ 10. Ta phải có trách nhiệm làm công việc này. Các nguyên nhân dẫn đến những quan trái đó là tranh chấp quyền lợi chính trị, kinh tế, xã hội và dân sự không tương dưỡng nhau. Do đó để giải quyết nó đó, chúng ta phải nỗ lực. Thứ nhất là không góp phần tạo thêm các cái quan hút nữa. Chúng ta tương dưỡng kẻ đang nỗ lực loại trừ này. Và khi tương dưỡng, ta nên nhớ tránh vôi chẳng hổ mặt nào. Tức là mình biết rất rõ là mình là cái chén kiểu, và không phải vì những con chuột chạy mà mình làm cho tất cả các chén kiểu đó bị vỡ hết. Nhiều khi bắt con chuột mà vỡ các chén kiểu. Cho nên thôi, chúng ta tạm phớt lờ, không để ý lời thị phi, không để ý đến các hành động trọt gậy bánh xe phá đám, gây sự cố tình thẳng thừng của những cá thể và tập thể đó, để chúng ta có được một sự bình yên. Hai, tập theo lời Phật dạy trong kinh Trung Bộ thứ hai, đó là phương pháp tránh né để thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Tránh né kẻ xấu, tránh né những hành động quan trái, tránh né sự đào sâu. Và do vậy chúng ta đã thoát ra khỏi cái hướng này một cách an toàn. Nếu còn vướng kẹt chân là một chiều ở người đó thôi, còn bản thân mình không có vướng bởi hành động. Và muốn làm như vậy thì ta không nên xem kẻ xấu đó là tác nhân của khổ đau, mà hãy xem đó họ là nạn nhân của tham ái, sân hận, si mê và cố chấp thôi.
Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái quan trại. Ta thử hình dung, nếu đang ngủ giữa trưa trên một mảng thuyền, có một chiếc thuyền ở đâu đó đụng vào chiếc thuyền chúng ta và làm cho mình thức giấc, phản tức thì của người thức giấc đó sẽ nhảy qua thuyền mà lủi vào mình. Nếu thấy có một người nào đang lái thì người đó sẽ bị xem là tác nhân và có thể ấu đả làm cho ra chuyện. Nhưng khi qua đó xem không thấy ai hết, sự tình cờ va chạm thuyền này sẽ làm cho người đó dễ dàng bỏ qua, họ quay trở về lại thuyền của mình, tiếp tục lái thuyền đi và nằm ngủ. Cái khó của chúng ta là gì? Khi biết rằng là có một tác nhân đang chơi mình, đang quẩy mình, đang hại mình bằng nỗ lực, bằng công cụ, bằng giang hồ, bằng đủ thứ hết á. Nhưng ở đây Đức Phật vẫn khuyên chúng ta là hãy phớt lờ đi. Phớt lờ bằng cách nào? Hãy giao công việc đó cho luật sư. Và khi làm công việc đó, chúng ta chỉ phát xuất từ một động cơ duy nhất thôi, đó là tạo ra cái công bằng xã hội và công bằng dân sự. Chúng ta không để cho tâm sân hận và sự trả thù chi phối và dẫn dắt mình. Thì đó cũng là cái cách để kết thúc cái quan trái. Chứ bằng không chấp nhận một cách tiêu cực á, tức là chỉ chấp nhận nhục mạ mà không có làm gì hết, chúng ta sẽ làm cho quan trái này không kết thúc. Điều kế tiếp, khi làm công việc đó đó thì phải khởi lên ba tâm niệm: bi, trí và dũng. Điều này đã được Đức Phật chia sẻ kinh nghiệm của Ngài trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Bồ Tát Đại Cơ Diếp hỏi: Bà Thế Tôn, có một kiếp nọ Đức Ngài đã giết chết nhiều kẻ xấu, tại sao không trở ngại con đường thành đạo mà Ngài còn trở thành Phật sớm hơn dự kiến? Đức Phật mới kể lại cái một tiền kiếp nọ có khoảng 500 kẻ xấu, họ đã giết người cướp của cho nhiều tập thể, nhiều cộng đồng. Và Đức Phật lúc đó là một vị đang tu đạo Bồ Tát, tình nguyện biến cái đó trở thành nghiệp phi của mình. Ngài đã giết họ chết để cho họ không mang lại cái chết của hàng vạn người khác. Họ chấp nhận cái nghiệp riêng đó, Ngài chấp nhận nghiệp riêng đó. Và do đó Ngài đã khởi lên lòng từ bi lớn. Kế tiếp đó, là khi làm công việc này đó, Đức Phật thấy rất rõ bằng trí tuệ, khi kết thúc mạng sống của những kẻ xấu đó đã được cứu giúp, không tạo thêm nghiệp xấu nữa, những nạn nhân của họ không trở thành là kẻ chết. Cho nên đó, cái trí tuệ này đã làm cho Đức Phật mạnh dạn và làm không do dự, đó là có trí và có bi, rồi có trí và có dũng. Đức Phật kết luận lại: một hành động hội đủ bi, trí và dũng, nghiệp riêng về mình thì ít, mà nghiệp phước để mang lại cái công bằng xã hội, an lạc hạnh phúc cho nhiều người lớn hơn. Cho nên quả phúc đó trổ sau khi nhân nó đã tương tác và loại trừ lẫn nhau. Nói một cách khác là đạo Phật không dạy chúng ta giải quyết nỗi hào quang một cách bị động và tiêu cực. Chúng ta nên nhớ cái quy tắc tâm lý đó: mềm thì nắng, mà rắn thì buông. Ta nhút nhát sợ hãi đó thì kẻ xấu sẽ tấn công và ảnh hưởng đến chúng ta và tập thể có liên hệ. Cho nên đôi lúc phải dùng đến phương pháp luật để giải quyết nó. Còn đối với những nỗi quan gia nó có gốc rễ từ kiếp này đó thì nó cũng tương tự. Chúng ta dễ phân tích nguyên nhân hơn. Có thể vì cạnh tranh, có thể do thiếu tùy hỷ công đức, có thể vì quyền lệ, có thể vì danh tiếng, có thể bởi nhiều động cơ khác nữa. Và nếu mình tránh được cái nào để dẫn đến tình trạng không làm cho mình và người đó ngày càng hận thù hơn, chúng ta nên chọn có thể tương nhượng nhau bằng một cách để giải quyết những vấn đề nào. Và nếu như người đó cứ lấn lướt rồi phạm pháp rồi thương tổn đạo đức để tấn công mình, hại mình, chúng ta cũng phải dùng đến giải pháp luật thôi. Trong các kinh, Đức Phật không cấm chúng ta sử dụng giải pháp này. Và trong luật đạo Phật đó, thì khi có một tu sĩ nào ứng xử sai cách thì Đức Phật khuyên phải tố giác để tăng đoàn đó họp lại mà trị phạt cái người xấu đó, để tạo cái công bằng ở trong tăng đoàn. Và Đức Phật còn quy định người nào biết kẻ đó làm xấu hại đến cái hạnh phúc cho tha nhân mà không tố giác thì bị phạm tội đồng lõa và bị khiển trách rất nặng ở trong tăng đoàn. Hệ thống giới luật của Đức Phật đó được xem là giới luật dân bản thành văn sớm nhất ở trên hành tinh. Có nhiều phương pháp giải quyết vấn đề, trong đó nó có 7 cách. Trong 7 cách này đó thì có những cách sau đây rất là ấn tượng. Đức Phật dạy giải quyết cái tranh chấp và quan trái đó như cỏ phủ trên mặt đất. Có những trường hợp á, nếu mình phanh phui ra thì việc nó chẳng có lợi gì cho ai, nó cũng chẳng đi tới đâu, nó không có kết thúc. Thì lúc đó áp dụng giống như tình trạng chúng ta lắp đất trên những cái lỗ loang trên mặt đất này, và phủ cỏ lên để nó tạo ra một con đường bằng phẳng, bên nào cũng có lợi, bên nào cũng được lợi ích. Đó là chia sẻ quyền lợi. Hiện nay luật pháp thế giới đang làm theo. Ví dụ như cái vụ tranh chấp tác quyền của Facebook giữa Mark Zuckerberg và người đồng sáng lập cách đây vài năm. Cuối cùng á, bằng cái phán quyết của tòa án trên sự thỏa thuận của hai bên đã không công bố cái tiền gọi là thỏa thuận như thế nào, và từ đó về sau cái sự tranh chấp đó được kết thúc. Đó là áp dụng cái phương pháp trải cỏ trên đất vì quyền lợi của cả hai bên. Có những giải quyết đó thì Đức Phật dạy là hỷ xả, bao dung, rộng lượng, tha thứ để xóa bỏ cái quan trái. Và đây là cái cách mà giải quyết quan trái một cách hay nhất. Hận thù, diệt hận thù, đời này không có được. Từ bi, chuyển hóa hận thù, đà định luật muôn đời. Hiện nay thì Liên Hợp Quốc đang áp dụng phương pháp này để giải quyết các mâu thuẫn chính trị, mâu thuẫn tôn giáo, các tranh chấp hải đảo, tranh chấp biển, tranh chấp chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền đề phán, thềm lục địa ở các quốc gia. Nói chung là Đạo Phật không khích lệ các hình thức chịu đựng tiêu cực và sai phương pháp. Nhờ đó các nỗi hàm quan trái, dầu kiếp trước hay kiếp này đó, có cơ hội được tháo mở và kết thúc. Lưu tiện đây thì thầy xin nói thêm cái câu nãy chị Thủy có nêu ra đó. Tại sao các tượng Phật có những cái ấn tướng khác nhau? Ai đã từng đi hành hương trên đất Phật và Nepal đó sẽ thấy có 3 ấn tướng phổ biến nhất tại Ấn Độ. Và đó thể hiện cái chủ nghĩa nhập thế của Đạo Phật. Ấn tướng 1, ấn tướng thiền định, hai lòng bàn tay chồng lên nhau và đặt ở vị trí trước đan điền. Đó là biểu tượng của sự chuyển hóa nỗi khổ niềm đau từ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, tự giải quyết vấn nạn bản thân bằng con đường nhân quả và trí tuệ. Ấn tướng thứ 2, ấn tướng xúc địa, một lòng bàn tay đặt lên trên đầu gối, lòng bàn tay còn lại mở ra và để ngang da. Đó là xúc địa. Xúc địa theo nghĩa đen đó là tiếp xúc trái đất, theo nghĩa bóng là đi vào cuộc đời, đi vào cuộc sống. Nó là cái chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật. Và ấn tướng thứ 3 là chuyển pháp luân, hai bàn tay đang xem với nhau đặt ở trước ngực như thế này. Chuyển pháp luân là biểu tượng của tứ diệu đế, gọn nhất là bát chánh đạo, và có mối liên hệ với việc phân tích nhân quả để giải quyết khổ đau. Đó là 3 ấn tướng mà chúng ta thấy là toàn bộ các chùa ở Ấn Độ thời Đức Phật, thời cổ đại, từ thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 13 trước khi bị Hồi giáo tàn phá, các tượng này chiếm đại đa số. Rất tiếc là khi Đạo Phật du nhập sang Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Tạng thì hai ấn tướng xúc địa và chuyển pháp luân bị bỏ đi, chỉ giữ lại ấn tướng thiền định thôi. Cho nên các nước này có khuyên hướng là tự tu hay là tu rục tu rị cho mình thôi, không có nhập thế, không có chuyển pháp luân, không có độ sinh. Cái tượng mà chúng ta thờ với các biểu tượng của nó cũng ảnh hưởng đến cung cách chúng ta hành đạo lắm. Đạo Phật Đại Thừa đó, ngoài 3 ấn tướng ra còn có ấn tướng thứ 4, đó là ấn tướng vô úy, lòng bàn tay trái ngửa ra và duỗi song song với cái đùi tay trái, lòng bàn tay phải ngửa ra đang xen thẳng với nhau như thế này và để ngang cái lỗ tai của chúng ta. Vô úy là không sợ hãi, đó là kết quả của hòa bình, kết quả của trí tuệ. Các tượng Phật ở Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ ngày xưa đều có ấn tướng quan trọng này, nói về giá trị trị liệu của Đạo Phật trong cuộc đời. Rất tiếc các nước theo Đại Thừa từ Trung Quốc và ảnh hưởng các nước đó đã không còn sử dụng đến ấn tướng này nữa là điều rất đáng tiếc. Cho nên ở chùa Bái Đính có ba ấn tướng: thiền định, xúc địa và chữ pháp luân, nhưng rất tiếc là đặt sai và sửa lại thành là tự là điện tam thế, tượng Phật quá khứ, tượng Phật hiện tại và Phật vị lai, hoàn toàn không có trong truyền thống của đạo Phật. Ba ấn tướng đó là ba ấn tướng sau khi giác ngộ thì phải đi vào cuộc đời, đi vào cuộc đời thì phải có phương pháp, đó là tứ diệu đế. Rất tiếc là bị quên đi do người ta đã không thờ các tượng này nữa. Thì thầy giải thích sơ như thế để thấy các quý Phật tử khi vào chùa tham quan các điện Phật mà thấy các tướng đều có các biểu tượng, phải giải mã các biểu tượng đó, chúng ta sẽ thấy là cái tính sâu sắc của triết lý Phật giáo, chứ không phải là một sự tình cờ hay là một cái gì đó mê tín. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.